Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam cảnh cáo các thương hiệu lớn chớ quảng cáo trên kênh YouTube có nội dung độc hại. Mỹ lần đầu tiên bán máy bay trực thăng thương mại cho Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc nói Mỹ triệu đàm phán hậu trường về họp thượng đỉnh lần 3. Các nhà hoạt động kêu gọi lãnh đạo G20 giải phóng Hồng Kông khỏi Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ hy vọng sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Nhật Bản vào thứ Bảy này, ngày 25 tháng 6. Nhưng Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào về thuế quan, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết hôm 25 tháng 6. Hai bên có thể đồng ý không áp dụng thêm thuế quan mới như một cử chỉ thiện chí theo đuổi đàm phán, quan chức này nói, nhưng không rõ liệu điều đó có xảy ra hay không. Ông Trump không sẵn sàng đến cuộc họp với ông Tập với nhượng bộ, vị quan chức này nói với điều kiện giấu tên. Hai ông Trump và Tập sẽ ngồi lại cùng nhau tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 tại Osaka, lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đổ vỡ hồi tháng 5. Các cố vấn của Trump cho biết sẽ không có thỏa thuận thương mại rộng lớn nào được đồng ý tại cuộc gặp, nhưng họ hy vọng sẽ tạo mở một con đường đi tới cho đàm phán trong lúc hai cường quốc vẫn mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại đã làm suy yếu thị trường toàn cầu và làm tổn thương nền kinh tế thế giới. Một khi cuộc đàm phán được nối lại thì phải mất hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm để kết thúc, quan chức Mỹ cấp cao cho biết. Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn Trung Quốc trở lại lập trường của họ trong bản thảo thỏa thuận thương mại vốn gần như đã hoàn tất trước khi Bắc Kinh do dự trước một số điều khoản, đặc biệt là yêu cầu phải có sự thay đổi luật trên các vấn đề chủ chốt. Washington muốn Trung Quốc thay đổi một loạt các tập quán bao gồm sở hữu trí tuệ và yêu cầu đòi các công ty Mỹ chia sẻ công nghệ của họ với các công ty Trung Quốc để được phép làm ăn ở quốc gia này. Quan chức này cho biết Trump và Tập khó có khả năng đi vào các chi tiết tỉ mỉ của dự thảo thỏa thuận thương mại, mặc dù vụ việc của tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei Technologies Company có thể được đưa ra trong cuộc đàm phán. Washington đã áp thuế 25% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, từ chất bán dẫn đến đồ nội thất nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trump sẽ đe dọa áp thuế đối với thêm 325 tỷ đô la hàng hóa nữa, bao gồm gần như tất cả hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại di động, máy tính và quần áo. Tổng thống Trump đã phát biểu một cách lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận. Quan chức chính quyền Mỹ cho biết các vòng đàm phán giữa đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có thể sẽ bắt đầu lại sau hội nghị G20. Quan chức này nói rằng mặc dù Phó Thủ tướng Lưu vẫn dẫn đầu đoàn thương mại của Trung Quốc, sẽ có thêm những người có lập trường cứng rắn được thêm vào.
Bà Stephanie Grisham, Giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời là trợ lý lâu năm của Tổng thống Donald Trump, sẽ lên thay bà Sarah Sanders làm thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Melania thông báo hôm 25 tháng 6. Bà Melania đã thông báo thông tin này trên Twitter để chốt lại quá trình tìm kiếm của Tổng thống cho một thư ký báo chí chỉ mới sau khi bà Sanders quyết định nghỉ việc và trở về quê nhà ở bang Arkansas hồi đầu tháng. Bà Grisham, thành viên chủ chốt của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Arizona, là một trong những người được ông Trump tuyển đầu tiên cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông trong tư cách trợ lý báo chí vào năm 2015. Bà từng là phó thư ký báo chí Nhà Trắng khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2017 và cuối cùng chuyển sang phục vụ cho đệ nhất phu nhân. Một manh mối cho thấy tổng thống đang nghiêng về bà Grisham cho vị trí này là khi các trợ lý của ông nói rằng bà Grisham đã được thêm vào danh sách các thành viên Nhà Trắng tháp tùng ông Trump đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản trong tuần này. Việc bà Trump tuyên bố bổ nhiệm thay vì chính tổng thống cho thấy đệ nhất phu nhân sẵn sàng để Chris Ham ra đi vì lợi ích lớn hơn. Chris Ham sẽ đóng vai trò kép, vừa là thư ký báo chí vừa là giám đốc truyền thông. Bà Sanders về cơ bản cũng đã làm cả hai vai trò, nhưng không có chức danh giám đốc truyền thông. Dòng tweet của bà Melania Trump viết: "Tôi rất vui mừng thông báo Stephanie Grisham sẽ là thư ký báo chí và giám đốc truyền thông tiếp theo. Cô ấy đã làm việc với chúng tôi từ năm 2015. Tổng thống và tôi nghĩ rằng không có người nào tốt hơn để phục vụ chính quyền và đất nước chúng ta." Trong nội bộ, bà Grisham được xem là ứng cử viên có mối quan hệ tốt nhất với Tổng thống Trump, một yêu cầu then chốt. Với các dòng tweet và các lần trao đổi với phóng viên, ông Trump là thư ký báo chí và giám đốc truyền thông của riêng mình, và vai trò của bà Sanders đã trở thành cố vấn cao cấp. Liệu bà Grisham có tổ chức lại các cuộc họp báo hàng ngày hay không vẫn chưa rõ. Ông Trump đã chấm dứt truyền thống này và đã hơn 3 tháng kể từ lần họp báo cuối cùng. Ứng cử viên hàng đầu khác là phó thư ký báo chí chính của bà Sanders, Hogan Gidley. Tony Sayed, cựu phát ngôn viên của Bộ Tài chánh, cũng đã được xem xét nhưng đang chuyển nhà đến New York. Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauer rút khỏi danh sách được cân nhắc. Bà Sanders đang cân nhắc tương lai chính trị ở Arkansas và đang nghiên cứu chạy đua cho vị trí thống đốc bang mà thân phụ cô là ông Mike Huckabee của đảng Cộng Hòa từng nắm giữ.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hôm thứ Tư 26 tháng 6 rằng Hoa Kỳ đang đàm phán ở hậu trường với Triều Tiên về việc có thể tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba và đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp cán bộ thừa hành. Đàm phán ở cấp này đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 hồi tháng 2. Trả lời bằng văn bản gửi đến các nhà báo nước ngoài đến thăm Hàn Quốc, ông Moon cho rằng không có lý gì để nói là đang có bế tắc chỉ vì chưa có đối thoại chính thức nhằm mục đích phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam hồi tháng 2, nhưng không đạt được thỏa thuận do những khác biệt giữa một bên là Mỹ đề nghị phi hạt nhân hóa và bên kia là Triều Tiên yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt. Cả hai bên gần đây đã có cuộc đối thoại liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh lần 3, ông Moon cho biết. Đáng chú ý là các cuộc đàm phán hậu trường có tiền đề là sự hiểu biết về quan điểm của nhau đã đạt được thông qua hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, ông nói thêm. Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất tiến hành đàm phán ở cấp độ cán bộ thừa hành, ông Moon cho biết, và thúc giục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán vào ngày nào sớm nhất có thể được. Ông Moon không nói rõ Hoa Kỳ đưa ra đề xuất khi nào và như thế nào, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm 23 tháng 6 rằng các trao đổi thư tín gần đây giữa hai ông Trump và Kim đã thúc đẩy quan hệ về việc tái khởi động các cuộc đàm phán. Ông gọi đó là một khả năng rất thực tế. Ông ấy muốn hoàn tất tiến trình phi hạt nhân hóa càng sớm càng tốt và tập trung vào phát triển kinh tế. Ông Moon kêu gọi Triều Tiên từ bỏ lập trường thụ động mà họ đã bày tỏ kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội và thực hiện các lời hứa mà họ đưa ra trước đây. Khi đáp lại đề xuất của Hoa Kỳ về đàm phán ở cấp độ làm việc, họ cũng có thể bày tỏ quyết tâm phi hạt nhân hóa của mình, ông Moon nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Ông đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business, mà trong đó ông bình luận về một loạt vấn đề kinh tế vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật Bản để dự hội nghị của nhóm 20 cường quốc kinh tế. Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc, Tổng thống nói. Nhắc tới việc thuế quan của ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất dời đi các nơi khác để tránh chi phí gia tăng. Ông có muốn đánh thuế Việt Nam hay không? Người dẫn chương trình Maria Bartiromo đặt câu hỏi. chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam, ông Trump trả lời. Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người. Giờ họ đang mua than đá từ West Virginia, điều này làm tôi hài lòng, ông nói thêm. Phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy dòng điều chỉ trích sắc bén nhất từ trước tới giờ nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn 2 năm rưỡi nắm quyền. Ông thường xuyên than phiền về thâm hụt mùa dịch của Mỹ và đang áp đặt những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh điều mà ông xem là sự mất cân bằng thương mại. Việt Nam chưa đưa ra phản hồi. Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại của ông Trump. Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38% trong 4 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó, CNN đưa tin. Trước đó, trong tháng này, ông Trump gọi Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ trong những bình luận dường như là khen ngợi. Họ đàm phán rất tốt, họ làm ăn kinh doanh rất tốt, ông nói trong chương trình Good Morning Britain của đài ITV ở Anh. Thâm hụt mùa dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017 lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam nói đang tiếp tục chủ trương cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam và đang tạo điều kiện thúc đẩy xử lý các vấn đề mà Mỹ quan tâm, được nói là bao gồm ô tô nhập khẩu, an ninh mạng, thanh toán điện tử và tài chính tiền tệ.
Mỹ lần đầu bán trực thăng thương mại cho Việt Nam. Hai chiếc trực thăng thương mại đầu tiên của Mỹ đã được bàn giao cho phía Việt Nam. Và Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Daniel Creighton Brink, nói đây là một mốc quan trọng. Ông David Sale, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Bell, mới cho VOA tiếng Việt biết rằng công ty trực thăng miền Bắc, vốn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, mua hai chiếc trực thăng Bell 505 để phục vụ cho dịch vụ du lịch ở Vịnh Hạ Long, và nói rằng đây là hợp đồng quan trọng đối với cả hai bên. Hàng không là một ưu tiên hàng đầu cho cả Mỹ lẫn Việt Nam. Bell có lịch sử lâu đời về việc đổi mới và sự hợp tác giữa Bell và công ty trực thăng miền Bắc, một doanh nghiệp điều hành trực thăng hàng đầu, sẽ định hình tương lai của chúng tôi ở Việt Nam, ông Sale nói. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, Bell 505 là loại trực thăng 5 chỗ ngồi sử dụng công nghệ hàng không tiên tiến với giá thành hơn 1 triệu đô la một chiếc. Ngoài Việt Nam, ông Sale cho biết rằng các nước khác cũng sử dụng trực thăng này gồm Campuchia, Indonesia và Australia. Không chỉ sản xuất trực thăng thương mại, tập đoàn Bell còn bán cả các máy bay lên thẳng quân sự. Công ty trực thăng miền Bắc nói trên trang web của mình rằng doanh nghiệp nhà nước này có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ trực thăng, phục vụ du lịch, chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, thăm dò và khai thác dầu khí cũng như tìm kiếm cứu hộ. Công ty này cho biết đang sở hữu đội tàu bay trực thăng tiên tiến hiện đại từng mua của Nga và châu Âu như Mi-17. Và EC-155B1. Viết trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Creighton Brink nói rằng dù đã có trực thăng Mỹ ở Việt Nam trong những năm gần đây, song đây là lần đầu tiên có giao dịch thương mại. Tôi muốn chúc mừng Bell và các đối tác của họ về thỏa thuận này. Tôi cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một sự hợp tác kinh tế lớn hơn nhiều trong thời gian sắp tới, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Việt Nam nói. Theo Vietnamnet, Bell 505 là dòng trực thăng hiện đại đầu của Mỹ được Việt Nam biên chế kể từ sau khi kết thúc chiến tranh. Báo điện tử này viết thêm rằng không quân Việt Nam vẫn đang duy trì hoạt động của trực thăng UH-1 của Mỹ, vốn là chiến lợi phẩm sau năm 1990. Bộ Quốc phòng Mỹ mới xác nhận rằng Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 cũng như đào tạo phi công quân sự Việt Nam để giúp quốc gia cựu thù tăng cường khả năng phòng thủ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chủ trì một cuộc họp hôm thứ Ba 25 tháng 6 quy tụ các nhà quảng cáo hàng đầu và yêu cầu họ ngưng trả tiền đăng quảng cáo trên các kênh YouTube có chứa những nội dung độc hại. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Bản tin của Pháp Thính Xã được tải lại trên kênh truyền hình France 24 của Pháp, cho biết là hiện diện tại cuộc họp có các nhà quảng cáo của 10 nhãn hàng lớn, trong đó có Yamaha, Grab, tập đoàn FLC và nhà bán lẻ Vincom. Truyền thông nhà nước trước đó từng thuật rằng Việt Nam đã gửi lời cảnh cáo tới các tập đoàn khác như hãng sản xuất điện tử Samsung, tập đoàn công nghệ Huawei về những mục quảng cáo trên những trang web mà họ cho là bất hợp pháp. Trang mạng công thương.vn từng thuật rằng hôm 10 tháng 6, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã chính thức công bố 21 nhãn hàng và thương hiệu lớn đăng quảng cáo gắn với các clip xấu, độc và phản động. Trong đó có Huawei, Samsung Việt Nam, FPT Shop, công ty Yamaha Motor Việt Nam, Grab, Sun Group và Shopee, v.v. Một số công ty đã bắt đầu đáp ứng những yêu cầu đừng quảng cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử vì lo ngại sẽ gặp rắc rối với pháp luật Việt Nam, AFP đưa tin. Bản tin dẫn lời ông Trần Tuấn Anh của nhà bán lẻ trên mạng Shopee nói rằng công ty của ông đã dừng quảng cáo trên YouTube trong lúc này. Ông Trần Tuấn Anh được AFP trích lời nói tiếp. Chúng tôi đang tái xét cẩn thận tất cả các kênh mà chúng tôi đang hoạt động để giảm nguy cơ trong tương lai. Trước đó, các giới chức Việt Nam nói có khoảng 55.000 video clip trên YouTube có nội dung xấu, độc hại, vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong đó, 8.000 clip đã bị YouTube xóa bỏ. Trang web cungthuong.com còn dẫn lời ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, nói rằng trong 2 năm qua, Google đã tích cực hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để ngăn chặn, gỡ bỏ những video clip xấu và độc trên YouTube theo yêu cầu của phía Việt Nam. Cục Phát thanh và Truyền hình khen ngợi sự hợp tác của Google là tích cực hơn hẳn Facebook. Tuy nhiên, nói thêm rằng việc gỡ bỏ các video vẫn chưa phát huy tác dụng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn nhiều bất cập. Google và Facebook chưa trả lời yêu cầu phản hồi của VOA. Các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và lĩnh vực nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về động thái này. Họ nói chính quyền Việt Nam thường dùng chữ xấu và độc hại để miêu tả những nội dung phản biện, chỉ trích hoặc chống đối nhà nước Việt Nam và thường nhắm tới các nhà báo độc lập, các blogger và giới bất đồng chính kiến. Ông Daniel Bastard, Giám đốc đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của phóng viên không biên giới ở Paris, nói xu hướng đàn áp truyền thông độc lập đang mở rộng ở Việt Nam là điều rất đáng lo ngại trong bối cảnh tất cả các phương tiện truyền thông gọi là lề phải đều do nhà nước kiểm soát. Ông Daniel Bastard nói.
In Vietnam, since there is no real debate inside the official press, the freedom of information was of course expressed online on Facebook through bloggers and citizen journalists.
Ở Việt Nam vì không thực sự có tranh luận trong giới truyền thông chính thức, cho nên tự do thông tin lẽ dĩ nhiên được thể hiện trên mạng, trên Facebook, qua các blogger và các nhà báo công dân vân vân. Cho nên chiến dịch đàn áp truyền thông lề trái đang được thực hiện trên quy mô lớn như vậy là điều rất đáng quan tâm.
Ông nói ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin mà Việt Nam cho là xấu và độc hại, vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền trao đổi và nhận thông tin có ghi trong những công ước quốc tế về quyền công dân và nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Đây là làng chài Hàm Ninh của xứ biển Kiên Giang. Chẳng biết ngôi làng này có từ lúc nào, chỉ biết rằng khi hòn đảo này còn hoang sơ thì một số cư dân từ xa đã đến đây khai thác, đánh bắt hải sản rồi dựng nên làng để sinh sống. Công việc chài lưới làm ăn sinh sống của cư dân mang tính cha truyền con nối, ông Tiến, chủ vựa hải sản ở Hàm Ninh kể.
Xa bờ cũng tầm chạy ra ngoài tầm một tiếng đồng hồ. Rồi mình bỏ lưới xong rồi mình nghỉ một hơi rồi mình mới kéo lưới vô. Tầm 11 giờ người ta đi. là có tầm 4 giờ chiều, 4 rưỡi chiều người ta vào. Vào thì ở đây tôi thu mua, tôi bỏ vô các chỗ như nhà bè, nhà hàng luôn nè. Rồi cho người ta bán, buôn bán cho khách du lịch.
Ở làng chài Hàm Ninh không có những tàu thuyền lớn, ngư phủ nơi này vẫn trung thành với nghề ông bà để lại qua việc bủa lưới bắt cá, tôm, mực, ghẹ, hải mã hay lặn biển để tìm hải sâm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lượng thủy hải sản đánh bắt từ ngư trường Hàm Ninh ít dần mà không ai rõ nguyên nhân, ông Tiến cho biết.
Tàu ở đây là tàu nói chung là cũng bình thường thôi, chở tầm 5-70 kg lưới ghẹ thôi. Một tàu đi tầm, nếu mà tàu bự nhất là đi 4 người đổ lại. Lưới mình sử dụng lưới đó, lưới lỗ to to nè. Đây người ta bỏ xuống, người ta chiều, người ta kéo lên. Mà bây giờ nói chung đánh bắt hải sản là làm như ngày ngày càng cạn kiệt rồi, nó không được nhiều lắm.
Ở ngư trường Hàm Ninh thì thủy sản ghẹ lâu nay vốn nức tiếng của cả vùng biển miền Tây. Cuối cầu cảng là nơi để các chủ vựa mua hải sản từ các ghe đánh bắt. Đời sống nơi đây yên bình, sau mỗi chuyến đi biển về, tiền lời đủ để chủ ghe cùng các ngư phủ dư giả chút đỉnh, ngư phủ Sương chia sẻ.
Tháng ngoài cũng 5-6 chục, chúng thì 7-8 chục vậy đó, trung bình một tháng à. Đôi khi chạy sóng bủa rồi mình kiểm soát không được, mình cũng gớt biển.
Những người phụ nữ làng chài Hàm Ninh ngoài việc nội trợ còn làm thêm các công việc chế biến hải sản, làm mắm cá để bán cho khách. Giờ là dịp nghỉ hè, vài đứa trẻ gặp du khách thì chào bán món đồ lưu niệm quen thuộc của xứ làng chài, hay bắt đầu tập tành nghề cha truyền con nối ở xứ chài Hàm Ninh.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hơn 1.000 người biểu tình tuần hành đến các lãnh sự quán của các nước lớn ở Hồng Kông hôm thứ Tư 26 tháng 6 kêu gọi các nhà lãnh đạo hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới hãy giúp hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Mang theo biểu ngữ xin hãy giải phóng Hồng Kông bằng nhiều ngôn ngữ kể cả tiếng Nga và tiếng Đức, những người biểu tình tuần hành đến lãnh sự của các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế lớn tại Nhật Bản vào cuối tuần này. Hàng triệu người Hồng Kông đã biểu tình trong những tuần gần đây chống lại dự luật dẫn độ có nội dung cho phép dẫn độ các cá nhân, kể cả những người nước ngoài, đến Trung Quốc đại lục để đưa ra xét xử tại tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát. Bà Carrie Lam, lãnh đạo Hồng Kông do Bắc Kinh bổ nhiệm, rốt cuộc đã nhượng bộ sau khi xảy ra một số vụ bạo lực tồi tệ nhất trên đường phố Hồng Kông trong hàng chục năm qua. Trong đó, cảnh sát đã bắn lựu đạn hơi cay và đạn cao su. Nhưng bà Lam không hoàn toàn đáp ứng yêu sách của người biểu tình là hủy bỏ dự luật. Bà chỉ nói rằng dự luật sẽ bị đình hoãn vô thời hạn. Chừng nào chính quyền chưa rút lại dự luật và họ còn từ chối hồi đáp thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục chiến đấu. Ashley Tam, 19 tuổi, một sinh viên đại học tham gia tuần hành cho biết. Tại lãnh sự quán Hoa Kỳ, những người biểu tình trao một bản kiến nghị yêu cầu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn Hồng Kông tại hội nghị thượng đỉnh G20. Họ kêu gọi rằng, khi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump hãy ủng hộ việc rút lại toàn bộ dự luật và tiến hành điều tra độc lập về hành động của cảnh sát Hồng Kông chống lại người biểu tình. Những người biểu tình trong đó có một số người mặc áo in chữ Hãy giải phóng Hồng Kông cũng tuần hành đến lãnh sự quán Anh. Tại đó một người đàn ông giơ lên biểu ngữ Hãy giải thoát Hồng Kông khỏi thực dân Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng kêu gọi Anh không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Những người biểu tình chia thành 3 nhóm và tuần hành ôn hòa xuyên qua thành phố tới 16 cơ quan ngoại giao bao gồm Văn phòng Liên hiệp châu Âu và các lãnh sự quán của Argentina, Úc, Canada, Ý, Nhật Bản, Nam Phi, Hàn Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà hoạt động Hồng Kông quyên góp được hơn 5 triệu đô la Hồng Kông nhờ một chiến dịch gây quỹ để đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông lớn như báo New York Times trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh để thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Một số nhà hoạt động Hồng Kông cũng lên đường đi đến Osaka. Chính quyền Trump hôm thứ Ba ngày 25 tháng 6 đã đưa ra mô hình kinh tế trị giá 50 tỷ đô la cho tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, dựa trên quan điểm rằng chương trình đầu tư cho người Palestine là tiền đề để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Ông Jared Kushner, cố vấn cao cấp đồng thời là hiền tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khai mạc một hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày tại Bahrain để tranh thủ sự ủng hộ cho bản kế hoạch này vốn đã gặp phải sự lạnh lùng rộng rãi của người Palestine và thế giới Ả Rập trong khi Ả Rập Xê Út, một đồng minh trong khu vực của Mỹ, đã kín đáo ủng hộ. Chúng tôi có thể biến khu vực này từ một nạn nhân của các cuộc xung đột trong quá khứ thành một mô hình thương mại và tiến bộ trên toàn thế giới, ông Kushner phát biểu tại một cuộc họp có sự tham gia của các lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, mà chính quyền Palestine của ông có quyền tự trị hạn chế ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, đã tỏ ra bức xúc về triển vọng của kế hoạch này. Tiền bạc rất quan trọng, kinh tế cũng quan trọng, nhưng giải pháp chính trị quan trọng hơn. Các chi tiết chính trị của kế hoạch hòa bình vốn đã được xây dựng gần 2 năm vẫn còn bí mật. Cả chính phủ Israel và Palestine đều không tham dự sự kiện mở màn này, trong khi một số quốc gia Ả Rập tránh xa hoặc chỉ cử cấp thứ trưởng tham dự. Hội nghị đang diễn ra tại Bahrain, nơi đặt đề ngũ hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ, giữa bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa Tehran và Washington cùng các đồng minh dòng Sunni là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tất cả đều có chung một kẻ thù với Israel là Iran thuộc Hồi giáo dòng Shiite. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh thân cận của Trump, cho biết Israel cởi mở với đề xuất này. Washington hy vọng rằng các quốc gia giàu có ở Vịnh Ả Rập có sự quan tâm cụ thể đối với kế hoạch, vốn mong đợi quốc gia tài trợ và nhà đầu tư đóng góp 50 tỷ đô la cho các lãnh thổ của Palestine, Jordan, Ai Cập và Liban.
Người ta tìm thấy một người đàn ông và con gái nhỏ đến từ El Salvador bị chết hôm 24 tháng 6 sau khi cố gắng vượt sông Rio Grande để đi từ Mexico sang Hoa Kỳ. Một bức ảnh chụp thi thể hai cha con được báo La Jornada của Mexico đăng đầu tiên, sau đó được nhiều hãng tin và truyền thông xã hội đăng rộng rãi, thúc đẩy sự chú ý đến hoàn cảnh của các di dân, những người phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài để được xem xét quy chế tị nạn tại biên giới. Bức ảnh cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về việc chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm như vậy có phù hợp hay không. Theo các bài tường thuật của La Jornada và hãng tin AP, ông Oscar Alberto Martinez Ramirez đã chán nản về việc phải chờ đợi để có cơ hội xin tị nạn ở Hoa Kỳ và đưa ra quyết định vào tối ngày 23 tháng 6 là tìm cách vượt sông cùng với vợ và con gái. Ông Ramirez đã đưa được con gái 23 tháng tuổi sang bên kia sông, nhưng khi ông quay lại để giúp vợ, cô con gái đã đi xuống nước. Ông cố gắng cứu cô bé nhưng cả hai đều bị dòng nước mạnh của con sông cuốn đi. Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador, bà Alexandra Hill, cho biết chính phủ đang có những động thái giúp đỡ gia đình người tị nạn và cảnh báo những di dân khác không nên mạo hiểm tính mạng. Nhà chức trách Hoa Kỳ báo cáo có 283 di dân bị chết hồi năm ngoái. Lực lượng biên phòng Hoa Kỳ cho biết hôm 25 tháng 6 rằng các đặc vụ của họ đã cứu được một người cha và đứa con nhỏ đến từ Honduras đang chơi với trong cùng một con sông, nhưng ở một vị trí khác xa hơn về phía Tây. Chính phủ Guatemala xác nhận hôm 25 tháng 6 rằng 4 công dân Guatemala đã thiệt mạng ở miền nam Texas do mất nước và trời nóng sau khi vượt qua sông Rio Grande. 4 nạn nhân là một người mẹ và 3 con nhỏ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.